Thành ra đôi khi mình xét ở đây á, mình phải xét theo nhiều khía cạnh, bởi vì trong đạo Phật không những mình học về con đường giải thoát, đồng thời mình phải hiểu luôn cả tại sao mình phải giải thoát. Cái chỗ mình giải thoát là cái chỗ luân hồi, tại sao mình phải giải thoát khỏi luân hồi. Thành ra chính vì vậy mà trong khi những rồi những cái mình phạm, mình trì giới như vậy á, nó cũng có những cái nặng nhẹ của nó khác nhau. Thì những cái nặng nhẹ đó từ đâu ra được? Một khi xét theo nghiệp đạo á, ví dụ hai người có thọ giới, hai người đó cùng đi giết một người thứ ba, hai người đó đều bị đọa địa ngục trong kiếp sau, nhưng mà một người mau sớm giải thoát hơn một người, là lý do bởi vì trong khi giết người đó có thể trong ba giai đoạn tu điện căn bổ và dĩ thành đã thành rồi, cái tâm nó khác mà. Ở bây giờ có thể có một người trong lúc sát có cái tâm thiện, có một người sát cái tâm ác. Thì mình lấy một thí dụ nữa trong đạo, ví dụ hai người thọ giới đi giết một người, đi giết một kẻ ác, một người đâm kẻ ác với cái tâm thỏa mãn, tâm cho mày chết rồi. Còn một người giết kẻ đó, cũng đâm cùng với giết kẻ đó, nhưng mà nghĩ mình phải ngăn chặn cái kẻ này nó giết người, nó làm hại mọi người, mình vì bồ đề tâm, mình vì cái từ vi tâm đó, mình sẽ ra tay như vậy. Thì cái người kia do thỏa mãn, mà mình đã có thọ giới, mình do thỏa mãn, khi mình giết người mình thỏa mãn rồi, người đó vừa phạm giới mà vừa đọa trong kiếp sau, đọa lại cho cõi khổ. Cái người giết bằng từ tâm bị phạm giới thôi, nhưng mà trên phương diện nghiệp đạo không có bị đọa ác đạo. Thời gian nó phức tạp như vậy, nên mình phải nhận xét đó. Mình sẵn mình học về tội nó, mình học luôn về nghiệp đạo, mình phải nhận xét kỹ như vậy. Thì phán tội theo ba tính này, thí dụ bây giờ tâm ác phá giới là những tâm nào? Rồi số 4 đó. Trong luật kể ra các tâm như sau: không có cái tâm tàn. Tàn thường hay đi với quý ạ. Tàn quý. Tâm tàn tức là tâm hổ thẹn. Quý nó cũng có nghĩa như vậy. Đôi khi trong Phật học thì phân ra để cho nó rõ hơn, tàn quý với nhau. Tàn ví dụ mình nghĩ là mình mà lại làm chuyện đó mắc cỡ quá, thì cái đó là tàn. Còn quý ấy, là mình làm như vậy mà người ta biết được ấy, mắc cỡ chết đi được. Một nữa là mình tự mình thấy mình là cái điều đó không nên làm, đó là tàn. Còn mình sợ người ta nhìn, người ta cười chê đó, nó thuộc về quý. Hoặc là mình sợ mình cái tội lỗi đó nó sẽ làm khổ mình sẽ bị quả này nó gì gì đó, thì cái đó thuộc về quý. Thành ra cái người mà có cái tự trọng, cái người mà có một cái gì nữa mình ấy, mình mà mình không thể làm chuyện đó được, nó thuộc về tàn. Còn cái người mà không có cái đó nhưng mà sợ người khác người ta biết, sợ mình bị cái khổ người ta cười chê mà mình thể bị bắt ở tù, cái đó là quý. Thì hai cái tâm đó là hai cái tâm căn bản của thiện. Bởi vì nếu ai mà không có tàn quý ấy, người đó có thể làm bất cứ cái việc khác nào cũng được. Thành ra hai cái đó là căn bản của tàn quý. Thường thường người ta còn nói là Phật A Di Đà người ta hay làm hình tướng đắp áo đỏ, mặc áo đỏ. Cái màu đỏ nó là tượng trưng cho tàn quý là hổ thẹn. Bởi vì khi nào mình hổ thẹn mắc cờ thì cái mặt mình nó đỏ lên. Cái màu đỏ nó tượng trưng cho tàn quý đó. Là căn bản của tất cả các thiện pháp. Nó là hai tâm sở thiện. Nếu mình không có tâm tàn là một trường hợp. Nếu mà tâm của mình thuộc tâm tà kiến. Tà kiến là mình cho là không có nhân quả, chết là hết, làm ác không có bị đọa địa ngục, làm thiện không có được công đức sinh cõi trời gì hết á, không có nhân quả gì hết á, đó là tà kiến. Cái tâm mà phá ác mà phá giới thứ ba là không tin, là bất tín. Không tin là Phật chế giới, không tin là phạm giới sẽ bị quả báo. Đây là tâm không tin, tâm bất tín.
cái thứ tư là cái nghiệp cùng một đối tượng.
Bốn đó là bốn loại tâm ác. Bên bên chùa Phương Việt Thầy Chí Minh còn thêm cái ác nữa. Không? Cái gì tu mà không học, học mà không tu. Học mà không tu nè. Tu mà không học là ác. Khẩu hiệu trong mỗi khóa học bên Na Uy vậy. Tu mà không học là ác. Thì nếu mình không tin Phật chế giới, mình không tin là phạm giới bị quả báo nặng, hoặc là mình nghi ngờ thôi, là cũng đều là những cái tâm ác và phạm giới. Khi mình phạm một cái giới, ví dụ bây giờ một giới rất nhẹ thì là cái trang điểm, đó là giới khinh, phải giới trọng. Khi mình trang điểm, người nào nói mình, mình biểu lộ cái tâm của mình ra, mình bảo chứ chắc gì là Phật chế giới nữa. Cái trang điểm là cái nhỏ nhặt, cái lặt vặt trong thế gian này, cái gì mà Phật để ý cái chuyện đó, mình tin. Tức là mình phá giới với tâm ác. Còn mình nghi chăng nữa, mình bảo chứ tôi cũng biết rõ, nhưng biết có Phật có chế, đã Phật mà cứ để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tức là mình nghi, nghi đó cũng là tâm ác. Giới, cái các giới của Phật đó là các oai nghi biểu lộ ra từ một cái bản thể giải thoát viên mãn và giác ngộ. Đức Phật giải thoát toàn thể tâm của Ngài, mà cái tâm của Ngài nó thâm nhập, tâm của con người nói chung vậy, nó thâm nhập từ lỗ chân lông một. Tại vì đụng với chỗ nào mình cũng thấy tâm hết á. Đụng vào đâu đó, mình cũng thấy biết, tức là có tâm hết á. Mà cái thấy biết nào của Đức Phật nó cũng là một sự giác ngộ hết á. Mà từ cái sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ với giải thoát, nó kèm nó hai tính chất là một với nhau. Cái này có là cái kia phải có. Mà giải thoát nghĩa là gì vậy? Ví dụ khi mình cầm tay Đức Phật, nếu mình cầm tay nhau thì nó một cái cảm giác này, tâm nó đụng nhau, tâm nó tiếp xúc, nó trong sự tiếp xúc nó phát tâm. Cái tâm của mình luôn luôn nó là tôi, người. Tôi, người. Thấy không? Người này thân phụ, người này có cảm tình hay không, người này cũng nam với tôi, sao lại nắm tay tôi. Mình luôn luôn mình có những cái đó, cái tâm mình nó phản ứng là như vậy. Thì mình sẽ có những thái độ, hoặc mình hoảng hốt, mình giật ra, hoặc là mình cảm thấy chạm ấm cúng. Nhưng Đức Phật giải thoát, cái tâm Đức Phật nó giải thoát hết. Thì khi mình chạm vào tay Đức Phật như này, Đức Phật sẽ có một thái độ, mà thái độ đó sẽ được gọi là oai nghi. Cái thái độ oai nghi và hoặc là gọi là giới, oai nghi, tế hạnh, giới đều là những cái hoạt động của sự giải thoát, của tâm giải thoát, của giác ngộ. Bất cứ như là mình kêu lên một tiếng, Đức Phật sẽ quay lại. Cái quay lại của mình á, là cái tâm ai bị nguy hiểm, ai vậy, tôi đây, nó cứ ai tôi, người bị nguy hiểm cái gì, người đó sẽ chết, người sẽ đau khổ như thế nào. Tâm Đức Phật nó giải thoát của những cái đó hết. Khi Đức Phật quay lại như vậy á, là quay lại bằng cái bản thể giải thoát, bằng cái bản thể giác ngộ. Đức Phật biết âm thanh đó là âm thanh, âm thanh đó có nghĩa là nguy hiểm, nó xuất phát từ tâm vô minh của chúng sinh. Cái nghiệp đó của chúng sinh ấy, nó làm cho chúng sinh bị âu lo đủ thứ. Và trong cái tâm giác ngộ đó của Đức Phật quay lại, thì cái thế quay của Đức Phật ấy, nó được gọi là oai nghi. Tất cả oai nghi, tất cả giới hạnh của Đức Phật, và khi Đức Phật quay lại, Đức Phật không giật mình, không hoảng hốt. Và khi Đức Phật thấy người đó đang bị một người khác đâm, Đức Phật không có thấy ghét cái người đâm, và Đức Phật không có thấy tội sợ cho cái người bị đâm kia. Tâm Đức Phật thoát ra khỏi cả hai. Đức Phật sẽ không nhảy đến để giết cái kẻ đang giết người, mà Đức Phật cũng không có nhảy đến để cứu một cách tình cảm đối với người đang bị lâm nguy. Cái hành động mà không giết cái kẻ ác đó và không cảm thấy là một cái gì sợ khổ cho cái người đang bị đó hết, hành động nó kêu là giới. Không làm này, không làm kia, không làm cái nọ, nó xuất phát từ một cái tâm giải thoát của Đức Phật, giải thoát viên mãn Đức Phật. Từ tâm giải thoát đó mà cái sự tiếp xúc của Đức Phật với toàn thể thế gian này, nó trở thành giới và nó trở thành oai nghi hết. Bây giờ mình là cái con người muốn đi thâm nhập vào cảnh giới giác ngộ, mình muốn có được cái tâm giác ngộ như Đức Phật, mình mượn qua cái oai nghi và cái giới hạnh của Đức Phật á, mình tập theo đó để mình chuyển cái tâm mình vào thành cái tâm giác ngộ Đức Phật. Nhưng oan nghi với giới không phải là những cái điều đạo đức gò bó. Oan nghi với giới đó là các hiện tướng ra của giác ngộ, và nhất là của giải thoát. Mình sẽ thấy Đức Phật rất bình thản trước một cái công việc ác. Đất bây giờ mà có sụp ra, động đất rung chuyển, mình sẽ thấy Đức Phật rất bình thản, bởi vì Đức Phật sống bằng tâm giác ngộ. Thì lúc đó mình thấy cái oan nghi của Đức Phật, trong khi mình hoảng hốt, mình nhảy, mình lao, mình sợ, mình thấy Đức Phật có một cái oan nghi. Cái đó oan nghi nó chỉ là một hiện tướng của tâm giải thoát và giác ngộ thôi. Chính vì vậy á, mà mình phải hiểu lại giới, mình hiểu lại oan nghi. Và cái người vào con đường đạo là cốt để đi đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát như Đức Phật, con người đó phải dùng tất cả cái sự sống, sự liên hệ này nọ, mình tập luyện, mình mượn vô cái oai nghi giải thoát đó, mình tập luyện để mình đưa tâm mình vào chỗ đó. Tức là mình dùng các cái pháp mà có hữu hình á để mình tôi luyện cái tâm là một cái pháp vô hình, mình tôi luyện cho nó uốn nắn nó theo các cái pháp hữu hình đó. Thì như vậy nó kêu là giới. Thế thì chính vì vậy á mà cho nên có thể nói là nếu mình đi mà mình không tin á, rồi mình cứ nghĩ chuyện này nhỏ nhặt, chuyện kia nhỏ nhặt, Đức Phật không chú ý, nhưng cái tâm giới nó thâm nhập khắp mọi nơi hết, từ cái cử động, từ cái đụng chạm, từ cái bước đi của Đức Phật, nó đều là giới hết, không có chuyện gì là nhỏ nhặt hết. Một khi Phật thoát khỏi cái thân này rồi ấy, thì nó cái tâm giải thoát đối với thân này thì nó không có cái lý do để trang điểm. Lý do gì để trang điểm khi cái tâm nó thoát khỏi, nó thấy rõ, nó giác ngộ, nó thấy rõ thân này vốn nó là gì rồi, tại sao lại có trang điểm? Thành ra mình phải đừng có nghĩ là những cái đó nhỏ nhặt chắc Đức Phật không nói hay gì. Mình đừng có nghĩ cái tâm nghi ngờ hay cái tâm không tin đó. Và trái lại, đối với giới, giới nào, giới nhỏ, giới lớn, giới gì, mình phải tôn trọng và mình phải thực hành, phải duy trì. Thì đó, chính lý do đó mà tâm bất tín và tâm nghi đều là tâm ác hết. Tâm nó làm cho mình sẽ không có thực hiện giới, mình không đón nhận giới nữa. Còn dĩ nhiên tâm tàn, tâm tà kiến biết rồi. Ví dụ bây giờ mình thọ giới rồi mà mình đi sát sinh, người ta nói mình ôi nhân quả gì, đó là tâm tà kiến và phá giới. Thì tâm đó với tâm ác mà phạm cái giới nhẹ, cái giới như là giới trang điểm đó, nó đều trở thành trong nghiệp đạo, nó đều trở thành những quả báo nặng hết. Còn khi mình sát sinh là với một cái, tức là với một cái nghiệp, một cái giới nặng á, giới trọng á, nhưng nếu mình sát bằng từ tâm thì mình chỉ có tội đối với chế giáo, đối với giới thôi, chứ còn nghiệp đạo mình không có bị quả báo này. Thành ra nhìn theo nghiệp đạo, nhìn theo quả báo á, với tâm ác mà phạm giới thì bị quả báo rất nặng, với tâm thiện mà phạm giới á, thì đôi khi nó thành công đức chứ nó thành quả báo nặng nữa. Nhưng đối với lại giới luật đều bị phạm giới, bởi vì làm tổn hại mất con đường giải thoát. Ở đây trong luật kể ra còn bốn loại tâm thô ác như sau, thì nó cũng giống như bốn tâm trên thôi. Như là tâm bị nhiễm ô nặng nề bởi tham sân si, tâm không tin nghiệp báo, tâm không biết tiết quý cái giới mà mình đã thọ, tâm khinh thường lời Phật dạy, tức là nghi ngờ hoặc không tin. Do bốn tâm này mà cố tâm phạm giới sẽ bị quả báo rất nặng. Còn tâm thiện phá giới là những tâm nào là ngược lại với bốn tâm trên, tức là có tâm tàm quý mà phá giới, không có tâm tà kiến mà phá giới, có tín tâm mà phá giới, không có tâm nghi mà phá giới. Tức là những cái trường hợp mà bắt buộc. Ví dụ mình một người cư sĩ tại gia, người thọ năm giới, bây giờ có kẻ đến giết cha mẹ mình thì lúc đó mình bắt buộc mình phải giết nó, chứ đâu phải là vì mình không tin giới của Phật, đâu phải là vì mình bất kể lời dạy của Phật. Nhưng mà một cái trường hợp như vậy á, khi mình phạm giới như vậy là phạm với cái tâm thiện, mình biết sợ tội lỗi, mình không tà kiến, mình có tín tâm, mình không có tâm nghi, tức là mình phạm giới bằng một tâm thiện. Ngoài ra các trường hợp như do không biết rõ về giới tướng mà thành phạm giới, cái điều này thì đặc biệt là về giới trộm. rất là phức tạp, nhất là ai làm chi sự ở trong chùa. Chi sự của Viên Giác có ai?
Dạ,
thầy chị cũng nói cần nhiều chi sự á. Thầy chi sự là thầy quản lý các vật ở trong chùa á. Thì trong chùa nó phân ra là vật của Pháp, vật của Phật, vật của Pháp, vật của Tăng. Nhiều khi mình không biết rõ như thế nào hết đó, mà vô tình mình phạm giới. Thí dụ có nhiều cái vật mình không được quyền cho chùa khác, mà mình không biết rõ, mình không chịu học giới, mình biết rõ mình làm chi sự, mình đem mình cho chùa khác, là lúc đó mình bị phạm giới, là bởi vì không biết rõ về giới tướng. Phạm giới như vậy, lúc đó trong luật kết mình là do tâm mù, tức tâm si. Hoặc thấy người khác chán sống nên giúp phương tiện cho họ được chết, thấy người đó đau khổ quá rồi thôi bây giờ mình nghĩ người đó chết giải thoát hơn, giúp. Hoặc thấy người ta giết vật tội cho nó mà bảo người ta cách giết cho nó đỡ khổ, mình thấy tội quá mình bảo anh giết cái đó đầy đoạn quá, bây giờ anh giết cái này nó lạ hơn mà nó đỡ đau đó. Tất cả những cái trường hợp mình với tâm như vậy đó là với tâm thiện mà phạm giới sát đó. Các trường hợp từ tâm tạo tội như thế đều thuộc về trường hợp phạm giới bằng thiện tâm. Thì đúng ra nếu mà theo chế giáo á, thì bất kể mình tâm nào hết mình cứ phạm đủ nhân duyên vậy là phán tội rồi. Có nhiều người hỏi cái trường hợp, có nhiều học y khoa đó hay hỏi cái trường hợp mà thứ nhất là trường hợp phá thai. Thì bữa trước mình học giới sát mình biết rồi đó, mạng sống là gì á, thì coi như đối với là giới luật đạo Phật đó thì phá thai là phạm tội sát. Phải mạng sống nó kể từ cái lúc mà nó thành tựu, cái bào thai nó thành tựu ở cái giai đoạn thấp nhất, tức là thức nó cứ nhập vào trong đó một cái là nó thành mạng sống. Cái điều thứ hai, nhiều khi hỏi trường hợp mà bác sĩ đó thấy bệnh nhân đau khổ quá rồi cho họ thuốc để cho họ chết đỡ khổ hơn, trường hợp đó như thế nào? Nếu bác sĩ đó là người họ giới rồi đó, là phạm giới. Nhưng đối với nghiệp đạo đó, thì đó là từ tâm mà phạm giới, thì kiếp sau không có bị quả báo vì khổ sở. Ở đây cái câu hỏi số 7 á, là để giải thích vấn đề là đã phạm giới, mình đã kết tội phạm giới, tại sao mình còn phải xét về cái phương diện nghiệp đạo này nữa để định tội nặng nhẹ gì nữa? Thì như khi nãy có nói rồi đó, như là đoạn dưới kết luận cho thấy á, do đó khi muốn định tội cho chính xác thì cần phải xét luôn cả hai trường hợp chế giáo và nghiệp đạo, nghĩa là phải xét cả các nguyên tắc phạm giới, cả các tâm phạm giới nữa. Rồi mình khi mà mình định tội á, thì không phải chỉ có nghĩa là phán xem có tội hay không có tội, mà còn phải phán xét luôn cả các trường hợp nặng nhẹ của tội lỗi nữa. Ở đây á, bởi vì mình muốn xác định nó nặng nhẹ thêm nữa, thành ra đôi khi mình phải dựa vào nghiệp đạo để mình xác định nó nặng nhẹ. Nếu mà mình đến đây mình ngừng thôi á, thì lắm lúc có hai người đến, mình thí dụ mình là một người trì giới mà là một vị thầy trì giới, hai người ta đến ta thu tội, thì mình đều kết luận vậy là cả hai ông đều phạm giới hết, phải chấm dứt. Nếu bây giờ phạm giới đến cái mức độ mà họ không sám hối được nữa, tức là phải chịu quả báo kiếp sau. Mình mà tôi không cần biết, nhưng mà bây giờ hai ông phạm giới là xong. Đôi khi mình phải hiểu rõ nữa, mình phải xét tâm của những người đó, mình hiểu rõ mà ở cái ông này á, kiếp sau đi quả báo nhẹ hơn, nên bây giờ sám hối thêm đi nữa thì nó giảm thêm nữa. Hoặc là khi á, mình xét cái tâm người đó, mình thấy trong ba trường hợp, như là phương tiện, căn bổn, không có cái tâm làm ác, đến cái phương tiện đã thành rồi mới có ác, thì mình có thể nói không, tuy rằng phạm giới nặng á, nhưng mà nhờ cái tâm như vậy thì sám hối được, bây giờ đi sám hối thì có thể hết. Tức là mình phải biết cái đó để mình giúp người ta nữa, chứ mình cứ chỉ biết là rồi đúng nguyên tắc như vậy là phạm giới rồi mình chấm dứt, mà tôi bây giờ tôi không chơi với anh nữa mà kệ anh thôi, thì tức là mình không giúp ta được. Cho nên để hiểu cái nghĩa tội theo nghiệp đạo, mình hiểu cái nghĩa khinh nặng nữa. Thế là khinh với trọng, tức là bức phạm như vậy thì nó nhẹ, có thể sám hối được. Thì ra phần sau mình có học về thêm về sám hối nữa. Còn tâm vô ký là như thế nào? Trong luật phân ra làm hai loại vô ký. Loại đó là phiến nhĩ vô ký. Phiến nhĩ chữ này hơi khó để lắm, tạm dịch là chữ dừng dân thôi. Tức là công tác ý mà như là từ bản năng mà ra. À, cái nữa là vô ký mê mờ, lúc đó tâm trạng mình mê mờ ấy mà nó thành vô ký,
tức là nó không còn là tệ hay là ác nữa thì kêu là vô ký.
Chữ ký ở đây á nó cũng như là mình xác định là cái gì, là thiện hay là ác, nó không thể xác định là thiện là ác được, cho nên kêu nó là vô ký. Mình không biết tâm khí nó vô chỗ nào hết, nên kêu vô ký. Dừng dân là gì vậy? Nhiều khi mình có cái thói quen, nhiều khi có bản năng của mình. Ví dụ mình nhìn cái mình thấy con kiến nó bò trên tay mình, thì từ từ mình lấy tay mình nắm đi, từ từ mình vo mình tay bỏ xuống. Nó đầu thai hồi nào mình cũng chú ý nữa, mình cũng không nghĩ gì phải biết này nữa. À, nhiều khi nó có một cái trạng thái rừng rưng như vậy, trạng thái như vậy. À, thì mình tạo một cái tội bằng một cái tâm như thế. Thì bây giờ mình muốn phán tội á, trước tiên thì mình lại mở lại ra, mình lại lấy luật. À, mình tra luật, mở ra mình xem nó có đủ nhân duyên nó không. Giết. À, càng tức là đối tượng để giết phải là người, đây là con kiến. À, tức là nếu người thì thượng tội, con kiến là xúc sinh là bị hạ tội thôi. Rồi một, trong tâm mình có ý tưởng cho đó là con kiến hay không, cho đó là người, ở đây là người, có, mình có thấy con kiến, mình có